الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Thì ngày hôm nay alhamdulillah chúng ta đã đến được với chương số 20 của Kitab Riyad As-Salihin. Thì chương 20 này có tựa đề là hướng dẫn đến với điều tốt đẹp cũng như kêu gọi đến với sự hướng dẫn hay sự lệch lạc. Thì ở đây tác giả trong chủ đề này tác giả đưa ra 4 câu kinh Quran và 4 cái hadith. Thì đầu tiên chúng ta như thường lệ chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt là 4 cái câu kinh trước, sau đó chúng ta đến hadith. Thì lời câu kinh thứ nhất đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Wad'u ila rabbik", và hãy kêu gọi nhân loại đến với thượng đế của người. Allah Subhanahu wa Ta'ala ra lệnh cho thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kêu gọi nhân loại đến với ngài bằng cái giáo lý tauhid, tức là đọc tôn quá trong thờ phượng ngài, đọc tôn quá trong việc thờ phượng ngài và tuân lệnh ngài. Rồi câu kinh thứ hai mà tác giả đưa ra đó là lời phán của Subhanahu wa Ta'ala: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah", hãy mời gọi đến với con đường của thượng đế của người Muhammad bằng hikmah, tức là bằng sự khôn ngoan và lời khuyên tốt đẹp. Thì hikmah trong tiếng Ả Rập nó có nghĩa là sự khôn ngoan, sự thông thái, sự hiểu biết, sự khéo léo, sự sáng suốt. Nhưng mà hikmah trong cái câu kinh này thì nó có nghĩa là, được tafsir rằng nó có nghĩa là kinh Quran, những câu kinh Quran. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kêu gọi nhân loại đến với tôn giáo của ngài bằng cái gì? Bằng những lời kinh Quran cùng với những cái lời lẽ nhẹ nhàng, tốt đẹp trong diễn đạt, trong giảng giải, ngay cả trong tranh luận. Đó là ngay cả chúng ta tranh luận rồi cãi vã thì Allah bảo chúng ta phải dùng cái lời nói tốt đẹp nhất. Rồi ở câu kinh thứ ba mà tác giả đưa ra đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى", hãy giúp đỡ nhau trong những điều đạo đức và tất qua, tức là trong sự ngoan đạo, sự kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì cái mệnh lệnh này của Allah Subhanahu wa Ta'ala nó bao hàm tất cả mọi mặt trong đời, trong tôn giáo cũng như là trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, tất cả mọi mặt đạo và đời. Tức là Allah bảo tất cả mọi người, bảo những người tín đồ phải giúp đỡ lẫn nhau trong việc, trong đạo đức và trong tất qua. Mọi việc làm tốt đẹp thì chúng ta cần giúp đỡ nhau trong những cái điều đó. Còn nếu như kêu gọi nhau làm những cái điều xấu thì đó không phải là bản chất của Islam, đó không phải là lời kêu gọi của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và câu kinh thứ tư mà Allah, mà tác giả đưa ra trong cho cái chủ đề này đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Waltakum minkum ummatu yad'una ila al-khair", và hãy để cho một tập thể trong số các ngươi đứng lên đi mời gọi thiên hạ đến với điều tốt lành. Allah bảo đến với điều tốt lành. Thì đây nó giống như là một cái lời ám chỉ rằng những cái người mà đi tuyên truyền, những cái người mà đi kêu gọi đến với cái điều tốt đẹp theo cái lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala, đó là những người tốt đẹp nhất trong cộng đồng, những người cao quý nhất trong, những người ân phúc nhất trong cộng đồng tín đồ Muslim. Như vậy chúng ta biết rồi, qua câu kinh này chúng ta thấy gì? Những người mà làm cái nhiệm vụ đi kêu gọi, đi tuyên truyền. Thì kêu gọi tuyên truyền không phải là chúng ta đi kêu gọi, mà nó bao hàm là gì? Chúng ta dạy, thì chúng ta hướng dẫn ai đó làm việc thiện, chúng ta giúp đỡ ai đó làm việc thiện. Đó có là một cái cách kêu gọi và tuyên truyền. Thì đó là những người cao quý và tốt đẹp nhất trong cái cộng đồng tín đồ Muslim chúng ta. Chúng ta đến hadith. Thì hadith thứ nhất của chủ đề này và là hadith số 175 của Kitab As-Salihin. Thì hadith này do ông Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Albari radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Ai hướng dẫn một điều tốt đẹp nào đó thì y sẽ được ban cho ân phước giống như là giống như cái người thực hiện cái điều tốt đẹp đó. Thì cái nguyên gốc của cái hadith này là cái lời nói Nabi này là đó là khi mà lúc đó có một cái người đàn ông, một cái người lỡ đường, thì người ta đi lỡ đường, người ta không còn cái phương tiện để tiếp tục cuộc hành lộ trình nữa, thì người ta mới ghé qua gặp Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Người ta nói: thưa thiên sứ của Allah, tôi đã bị cắt, tức là gián đoạn cái cuộc hành trình, thì tôi xin được người giúp đỡ là có thể ban cho tôi một cái phương tiện nào đó để tôi tiếp tục cái cuộc hành trình này. Thì lúc đó Nabi nói Nabi không có. Thì ngay lúc đó có một vị sahaba đứng dậy nói: để tôi đưa cái người này đến cái chỗ một cái người mà cái người đó có khả năng giúp đỡ cái người này. Thì lúc đó Nabi mới nói, thì cái người đàn ông đó đã đưa vị sahaba đưa cái người đàn ông đó đến một cái người vị sahaba khác có khả năng giúp đỡ cái người đàn ông này. Thì lúc đó Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Ai mà hướng dẫn một cái điều tốt đẹp thì y sẽ được ân phước giống như là cái người thực hiện điều tốt đẹp đó. Thì giống như là Nabi muốn nói là gì? Chúng ta không giúp đỡ được cái người đàn ông đó, nhưng mà chúng ta có thể đưa người đàn ông đó đến một cái chỗ nào đó để được người khác giúp đỡ, thì cái việc làm đó cũng sẽ được ban ân phước giống như là cái người đàn ông nào đó mà đã giúp đỡ cho người đàn ông này. Thì đó là cái lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam khẳng định những cái điều việc làm đó. Thì cái bài học từ cái hadith này, đó là hadith này nó kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta làm việc thiện tốt. Và nếu như chúng ta không có khả năng thực hiện thì cái một sự chỉ dẫn để người khác thực hiện cái việc làm đó, để người khác thực hiện cái sự giúp đỡ đó, thì cái sự chỉ dẫn đó cũng tương đương với cái việc mà cái người thực hiện. Vì vậy, đây Islam chúng ta lúc nào cũng muốn ban cho chúng ta một cái ân phước. Lúc nào Allah muốn tạo cơ hội là ban cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp, hầu như là mỗi lúc mọi nơi. Rồi hadith số 176, ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalik min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: Ai mà kêu gọi đến với sự hướng dẫn thì y sẽ được ban cho ân phước giống như là ân phước của những người đi theo y, nhưng những cái người đó không bị giảm mất, tức là những người đi theo cái người đó không bị giảm mất bất cứ điều gì từ ân phước của họ. Còn ai mà kêu gọi đến với điều lệch lạc thì y sẽ mang cả tội của những người, y sẽ mang tội của y và mang tội cả những người đi theo y. Nhưng mà những người đó không hề thiên giảm bất cứ một điều gì từ tội lỗi của họ. Thì cái hadith này nó mang cái ý nghĩa, nó mang cái nội dung giống như cái lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala ở câu số 12 và 13, chương 29 Al-Ankabut. Thì Allah phán: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ittabi'u sabilina wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay'in innahum lakadhibun wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wa la yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Allah subhanahu wa ta'ala phán: và những kẻ không có đức tin nói với những người tin tưởng: các người hãy theo con đường của chúng tôi và chúng tôi sẽ gánh chịu tội lỗi cho các người. Nhưng chúng, Allah khẳng định, nhưng chúng sẽ không gánh một chút tội lỗi nào của họ cả. Tức là những cái tội lỗi của họ làm á, họ không gánh gì cả. Tức là những người làm theo họ, họ sẽ mang tội, chứ không phải là họ làm cái tội lỗi chỉ xảy ra cho những người này, không phải. Họ sẽ mang tội. Và nó khẳng định chắc chắn chúng, tức là những kẻ mà đã tạo ra những cái điều xấu được người ta đi theo á, chúng là những kẻ nói dối, và chắc chắn chúng sẽ gánh nặng tội lỗi của chúng và cả những gánh nặng tội lỗi ngoài tội lỗi của chúng nữa. Và chắc chắn chúng sẽ bị hỏi tội vào ngày phục sinh về những điều mà chúng đã từng bịa đặt. Như vậy, một cái người nào mà làm ra một cái chuyện xấu và kêu gọi mọi người đến những cái điều xấu đó, thì bản thân y sẽ chịu cái tội lỗi cho cái việc làm xấu đó, và chịu cả cho tội lỗi của những người đi theo. Và những người đi theo đó không hề mất đi một cái tội lỗi nào từ cái hành động của họ. Thì đó là cái ý nghĩa của hadith. Thì cái bài học từ hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith cho chúng ta biết rằng những người nào mà chỉ ra, những người nào mà dẫn dắt một cái việc làm, tức là không có thực hiện cái điều đó, y chỉ gợi ý, và cái người gợi ý và cái người mà thực hiện đều sẽ được có ân phước như nhau, và sẽ mang tội như nhau, như là đó là điều tội lỗi. Thì đó là cái ý nghĩa của bài học. Bài học thứ hai đó là hadith này nó dạy người tín đồ Muslim phải nghĩ đến cái hậu quả về cái việc làm. Cái người đó phải nên luôn luôn phải nên chỉnh đốn bản thân mình để bản thân mình làm một cái tấm gương tốt đẹp cho mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà y làm điều xấu thì không những y phải mang cái tội cho cái hành động của y, mà nó còn phải gánh lấy cái tội lỗi của những người đi theo y. Như vậy cho đến suốt đời. Sức phạt nó rất là lớn. Chúng ta đến hadith tiếp theo, đó là hadith 177. Ông Abu al-Abbas Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam vào ngày Khobar, thì thiên sứ sallam nói là u'tiyan ra'yah gadan rajulan يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Nabi Muhammad nói vào cái ngày trận chiến Khobar, Nabi nói chắc chắn là ngày mai, Nabi nói với các Sahaba, chắc chắn ngày mai ta sẽ trao cái lá cờ chiến này cho cái người mà Allah sẽ ban sự thắng lợi trên đôi tay của y, người mà y yêu thương Allah và vị thiên sứ của ngài, người mà Allah và thiên sứ của ngài rất yêu thương y. Thì vào cái đêm đó thì mọi người trở về nhà, ai nấy cũng bàn tán xôn xao là xem coi không biết là ai sẽ là người được Nabi Muhammad sallam cho được phúc là nhận được trao cho cái lá cờ chiến này. Thì sáng ngày hôm sau tất cả mọi người tập hợp lại, sáng sớm là sau khi phải chết xong là họ bắt đầu nhanh chân đến gặp Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bởi vì trong tim của họ, ai tất cả bọn họ đều mong muốn mình sẽ trở thành là cái người cầm lá cờ chiến đi ra chiến trường. Subhanallah. Thì khi mọi người tập hợp đầy đủ thì lúc đó Nabi mới hỏi là Ali đâu rồi. Thì lúc đó có một người đã nói với Nabi đó là thưa thiên sứ của nó, Ali nói là than phiền là bị đau mắt, đến không có được. Thì lúc đó Nabi mới bảo người gọi Ali đến. Thì sau khi Ali đến thì Nabi đã phun, tức là thổi phun nhẹ vào mắt của Ali và đọc cái lời dua cầu nguyện cho Ali. Thì vừa dứt lời thì Allah subhanahu wa ta'ala đã ban cho đôi mắt của Ali nó không còn đau nữa. Không còn đau nữa, bình thường trở lại. Thì lúc đó Nabi Muhammad sallam mới trao cái lá cờ chiến đó cho Ali. Và thì lúc đó Ali nhận cái lá cờ chiến xong thì Ali mới nói với Allah subhanahu wa ta'ala, nói với Nabi Muhammad sallam: "Thưa thiên sứ của Allah, tôi sẽ chiến đấu với họ cho đến khi họ trở nên giống như chúng ta, đúng hay không?" Thì thiên sứ Muhammad sallam nói với Ali. Nabi nói: "Cậu hãy cứ từ từ lên đường cho tới khi mà khu vực của họ, sau đó summa ud'uhum ila al-islam." Nabi nói: "Sau đó cậu hãy mời gọi họ, hãy kêu gọi họ đến với Islam." Rồi Nabi nói: "Wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqil min haqqillah fi fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun khayrun laka min an yakuna laka humrun na'am humrun na'am." Nabi nói gì? "Sau đó cậu hãy kêu gọi họ đến với Islam." Tức là đi chiến đấu với họ. Nhưng mà từ từ đến đó xong rồi khoan hay chiến đấu gì cả, mà hãy kêu gọi họ đến với Islam. Chúng ta thấy Nabi dạy vì Islam không phải là tôn giáo đi giết người. Nói gì là sai hoàn toàn. Khi mà Ali cầm cái lá cờ chiến trước khi đi, Ali hỏi Nabi là: "Có phải là tôi phải đi chiến đấu với họ, tức là bắt buộc họ phải trở về với con đường của Allah giống chúng ta thì mới được hay không?" Thì Nabi nói: "Cậu hãy từ từ đến lên đường cho tới khi đến khu vực của họ, và sau đó cậu hãy kêu gọi họ đến với Islam." Nabi còn nói là sao? "Cậu hãy cho họ biết những bổn phận và nghĩa vụ của họ đối với Allah. Ta thề bởi Allah, nếu Allah hướng dẫn một người duy nhất qua cậu thì điều đó tốt hơn việc cậu có một con lạc đà hung đỏ." Thì ngày xưa chúng ta biết làm gì, thời của những người Ả Rập thì nếu một nhà gia đình nào đó, một người nào đó mà sở hữu được một cái con lạc đà nó màu đỏ hung á, thì đó là một điều vô cùng quý. Tại đây là những cái con lạc đà quý hiếm, thì rất là đắt tiền. Thì Nabi đây là một cái hình ảnh so sánh để Nabi muốn cái, nói rằng gì, cái việc làm mà đi kêu gọi một người vào Islam, rồi nếu như mà Allah đã hướng dẫn ai đó, một người thôi vào Islam trên đôi tay có một người nào đó, thì cái người đó được ban ân phước vô cùng to lớn. Thì so với thời ngày đó thì cái người mà sở hữu được con vật, con lạc đà hung đỏ đó, thì cái việc làm đó tốt hơn là cái việc sở hữu đó nữa. Thì Nabi muốn nói như vậy. Thì cái hadith nói về trận chiến Khaybar thì chúng ta cũng nói một chút là trận chiến Khaybar này nó xảy ra vào năm thứ 7 Hijri. Thì Khaybar là một khu vực nó nằm ở phía nam của Medina, tức là hướng về Sham. Nó nằm ở phía bắc hướng về Sham. Thì đây là khu vực mà người Do Thái sinh sống lúc bấy giờ. Còn bài học từ cái hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith này cho chúng ta thấy rằng cái ân phúc của ông Ali radiyallahu anhu cũng như vị trí của ông trong tôn giáo, tức là người thấy được cái vị trí cao quý của ông trong tôn giáo như vị trí của ông đối với cái Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rồi hadith này còn khẳng định sự mầu nhiệm của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam trong việc mà người đã thổi cái người đã thổi vào mắt của Ali khi mà Ali đã bị đau. Rồi người đó cầu nguyện Allah subhanahu wa ta'ala, thì sau cái lời cầu nguyện và sau cái sự thổi đó thì Allah subhanahu wa ta'ala đã cho cái đôi mắt của Ali bình thường trở lại. Thì đây là một phép màu để chứng minh cái sứ mạng thiên sứ, chứng minh cái sự thật là Nabi chính là Nabi đích thực được Allah subhanahu wa ta'ala cử phái đến cho nhân loại. Và một bài học tiếp theo nữa từ hadith này, đó là hadith này cho chúng ta thấy rằng việc kêu gọi đến với con đường, đến với Allah subhanahu wa ta'ala là một cái việc làm nó vô cùng vĩ đại. Thì cái người mà đi kêu gọi đến với Allah subhanahu wa ta'ala sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho ân phước và công đức vô cùng to lớn. Thì to lớn như thế nào? Nabi đã cho chúng ta một cái hình ảnh so sánh để chúng ta hình dung ra. Nhưng mà chắc chắn là cái phần thưởng này vô cùng chúng ta rất là vĩ đại. Khi mà chúng ta nhìn thấy nó vào ngày sau thì chúng ta sẽ tiếc nuối, sẽ hối hận. Và chúng ta muốn quay trở về, chúng ta làm lại kìa. Rồi chúng ta đến hadith cuối cùng của chương hôm nay inshallah. Đó là hadith 178. Thì hadith này do ông Anas bin Malik radhiyallahu anhu thuật lại. Ông nói một cậu thanh niên thuộc dòng tộc Aslam. Thì Aslam này là một trong những cái dòng tộc của Ả Rập. Thì người đàn ông này đến và nói với Nabi Muhammad sallam: "Thưa thiên sứ của Allah, quả thật tôi muốn tham gia chinh chiến, nhưng mà tôi không có cái gì để chuẩn bị cho cái cuộc chinh chiến này cả, để ra đi cùng với mọi người cả." Thì lúc đó Nabi Muhammad sallam mới nói: "Iti fulanan fa innahu qad kana tajahasa famrid." Thì Nabi không có thứ gì để cho người đàn thanh niên này, tức là người thanh niên này nói để Nabi có thể ban cho người thanh niên một cái điều gì đó, một cái thứ gì đó để chuẩn bị cho cái cuộc hành trang. Thì Nabi nói không có, Nabi mới chỉ. Nhưng mà Nabi chỉ, Nabi nói hãy đến chỗ cái người đàn ông này, tên này. Bởi vì cái người này đã chuẩn bị hành trang cho cuộc chiến rồi, nhưng mà anh ta đã bị bệnh. Thì cái người cậu thanh niên này đã đến nhà của người đàn ông đó mà Nabi đã chỉ. Thì đến đó thì cô ta mới nói là gì? Thiên sứ của nó đã gửi Islam đến, và thiên sứ đó bảo tôi là anh đưa những cái gì mà nó chuẩn bị cho cuộc chiến. Thì cái người đàn ông đó nghe xong thì nó vội vã kêu gia đình của mình, tới kêu vợ của mình, mới đưa tất cả đưa cho cái cậu thanh niên này và dặn dò nói là không được tính toán bất cứ, tại là không được lấy bất cứ thứ gì từ người đàn ông này, người cậu thanh niên này. Và ông còn nói gì? Nàng chớ tính với cậu ta bất cứ thứ gì. Tại vì sao? Bởi vì rồi đây Allah sẽ ban phúc cho chúng ta về những thứ đó. Ta đừng tiếc nuối, đừng tiếc nuối những cái điều đó. Hãy cho đi cậu thanh niên đó, không tính toán gì cả. Rồi đây Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban cho chúng ta trở lại, đền bù chúng ta trở lại, cho những cái thứ đó chúng ta đã cho đi. Thì đó là cái hadith. Thì cái bài học từ cái hadith này đó là hadith kêu gọi sự trợ giúp lẫn nhau. Nếu như mà không thể giúp của, hay là chúng ta không thể giúp sức, thì chúng ta có thể giúp bằng cái sự hướng dẫn, sự chỉ dắt ai đó để người đó có thể được người khác giúp đỡ. Thì đó có là một cái việc làm được ban cho ân phước, giống như là chúng ta giúp đỡ người đó vậy. Và hadith, và bài học tiếp theo từ hadith này đó là hadith kêu gọi người tín đồ nên rộng lượng. Và cái hadith này nó như là muốn nhắc nhở cái người tín đồ là chớ nên keo kiệt, bởi vì sự keo kiệt sẽ không gặt hái được baraka, ân phúc. Bởi vì cái người đàn ông đó đã dặn cái vợ mình là hãy cho đi tất cả những cái gì, thế nên đó đừng tiếc nuối gì cả, bởi vì những cái điều đó Allah sẽ ban lại baraka. Như vậy nếu như không có sự rộng lượng đó mà keo kiệt thì chúng ta không được sự baraka. Thì đó là cái hadith, cái bài học của tối đêm hôm nay, đó là chương 20. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala soi sáng và hướng dẫn chúng ta cho những gì chúng ta nghe và chúng ta biết được, và luôn hướng dẫn chúng ta đi trên con đường ngay chính của Ngài. Và chúng ta hãy biết rằng tôn giáo Islam là tôn giáo vô cùng tốt đẹp, là tôn giáo vô cùng thái bình, chỉ kêu gọi mọi người đến với thái bình. Thì chúng ta hãy cố gắng làm sao quảng bá Islam, thì chúng ta hãy là những con người không những quảng bá bằng lời nói, chúng ta hãy quảng bá bằng hành động để chứng minh cho mọi người thấy rằng Islam là thái bình, Islam là hòa bình, Islam là tốt đẹp, Islam là cao quý. Thì mong rằng Allah subhanahu wa ta'ala luôn hướng dẫn và soi sáng chúng ta, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tập trung chúng ta lại trong cái nơi thiên đàng gần với Ngài nhất. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.